Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 102, giảng giải lần thứ nhất, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta học sang bài văn tụng kinh sám hối ở trong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta thấy rằng các khóa lễ tụng kinh của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở miền Bắc, là sau khi mà tụng kinh xong thì là có chú vãng sinh. Sau chú vãng sinh thì tụng bát nhã. Sau bát nhã tâm kinh xong một cái thì bắt đầu là có cái văn là tụng kinh sám hối. Văn tụng kinh sám hối. Thế vì sao lại có cái bài văn tụng kinh sám hối này? Thì qua cái nghiên cứu, qua học ở trong cái văn này thì chúng ta mới thấy vì sao cái văn này á là không phải là do Phật nói ra. Cái bài văn tụng kinh sám hối này là không phải do Phật nói ra, mà đây là do gì? Các tổ sư. Các tổ sư người ta thấy rằng ở cái thời mạt pháp, chúng ta phần lớn thì lười biếng giải đãi. Gặp Phật rồi á, tụng kinh niệm Phật rồi nhưng mà làm sợ làm sai pháp, tâm chẳng được thành kính sai pháp, cho nên á sau khi tụng xong kinh hết cái phần chính kinh rồi, bát nhã rồi, thì khi đó là tụng cái văn sám hối, hồi hướng. Văn sám hối như thế nào? Qua cái văn kinh đây chúng ta thấy là gì? Đệ tử chúng con. Đệ tử chúng con, cái từ chúng con này là chỉ cho số đông. Nếu chúng ta để tụng kinh một mình chúng ta, thì chúng ta có thể đệ tử chúng con tên là gì chúng ta đọc luôn vào càng tốt. Ba chấm này là để ý, nghĩa là vân vân, nghĩa là cho chúng ta đọc thẳng tên của mình vào. Ví dụ tên chúng ta là đệ tử chúng con, tên là Nguyễn Thị A, pháp danh gì, hiệu Diệu B hoặc Diệu Âm Tịnh V, vân vân chẳng hạn. Đó. Đó, đây là chúng ta đọc thẳng luôn. Nếu chúng ta tụng kinh một mình có thể chúng ta đọc thẳng là đệ tử chúng con Nguyễn Thị A, pháp danh Diệu Âm Tịnh B, vân vân. Vì sức nghiệp ma. Thế nào gọi là vì sức nghiệp ma? Vì sức nghiệp ma, vì tức là cái sức của chúng ta bây giờ nó chưa phải là gì sức nghiệp thanh tịnh của Phật, mà cái sức nghiệp của chúng ta bây giờ nó thuận theo sức nghiệp của ma. Ma gì? Ma tham, ma sân, ma si. Ma tham đó là gì? Tham ngủ, tham nghỉ. Cho nên lên lúc tụng kinh vẫn cứ rõ ràng là lên đọc kinh, ngồi trước ban Phật mà cứ thế này, đó gọi là ma tham gì? Tham ngủ. Đang cốc cốc tụng kinh mà nghĩ đến hôm nay không biết là tụng kinh xong xuống con nó cho ăn cái gì nhỉ? Đấy gọi là gì? Ma tham ăn. Còn ngồi tụng kinh mà mỏi hết, vừa tụng được một tí mà mỏi lưng nó chỉ lúc nào cũng dở, không biết sao hôm nay tụng kinh lâu thế. Đó là ma gì? Ma lười biếng. Ma biếng nhác, ma biếng lười. Cho nên cái sức điểm ma ở trong chúng ta nó nhiều hơn là sức gì? Sức Phật. Sức Phật thì thường là gì? Luôn luôn là tỉnh giác. Sức của Phật là luôn luôn tỉnh giác. Lòng từ bi và trí tuệ của Phật Đà là vô lượng vô biên. Còn cái sức ma ở trong con người ta nó còn quá nhiều so với gì? Sức Phật. Cho nên ngày xưa các tổ mới dạy là có một vị thiền sư lên xin đệ tử là xin vào vị thiền sư đệ tử lên xin với thầy và bạch sư phụ là con muốn giải thoát. Sư phụ là dạy cho con là cách là gì? Một cái phương pháp là tu tập làm sao đó để cho con ấy mau giải thoát nhất. Đó chính là tam tổ của thiền tông đó, dạy cho tứ tổ đó. Tứ tổ khi đó mới xuất gia mới là đệ tử lên xin với tam tổ, là tam tổ tứ tổ của thiền tông Ấn Độ á, Tức là đầu tiên là Mahakasyap, thứ hai là Anan đó, truyền cho đến thì tổ thứ ba, xong đến tổ thứ tư á. Đó, tổ thứ tư lên xin với tổ thứ ba là xin ngài dạy cho con cái phương pháp là tu tập làm sao đó để cho quán tâm, để cho mau thẳng giải thoát nhất. Tổ mới bảo là đi nhặt cho gì, đi nhặt cho ta ra sông Hằng ấy, nhặt cho ta gì, cho ta hai bát sỏi, một bát sỏi trắng, một bát sỏi đen. Đệ tử nghe thầy nói như vậy thì cũng ra sông Hằng nhặt cho thầy hai bát sỏi về, thầy đưa cho, thầy bảo đấy, bây giờ ông muốn mau thành Phật á, bây giờ ông đấy, trong một ngày 24 giờ đồng hồ, mỗi khi ông khởi niệm thiện thì ông lấy cái can sỏi đen đó, ông bỏ vào một cái bát không. Mỗi khi ông khởi một niệm á, ông khởi niệm thiện thì khởi niệm thiện ông lấy cái hạt sỏi trắng ông bỏ vào cái bát không. Và mỗi khi ông khởi niệm ác, niệm xấu á, thì ông lấy cái hạt sỏi đen á, ông bỏ vào một cái bát không, và đến cuối ngày ông mang đến đây cho ta. Ngày đầu tiên chiếm đến 80% là hạt sỏi đen. Chiếm đến 80% hạt sỏi đen mang đến cho thầy, thầy bảo á, chưa được, thế này thì ông còn phải tu nhiều, là ông còn phải ráng nhiều, cố đi, diệt trừ đi. Sang ngày thứ hai nó xuống còn khoảng 70%, sang ngày thứ ba xuống còn khoảng 50%, sang ngày thứ tư chỉ xuống còn khoảng 20% hạt sỏi đen và 80% là hạt sỏi trắng rồi. Tức là niệm gì, người ta tu hành nhập thất, người ta tu 7 ngày thì đến ngày thứ tư người ta đã diệt được 80% niệm xấu ác và chỉ còn có 20% niệm xấu ác còn lại đấy thôi. Lúc đầu là 80% niệm ác, nhưng 4 ngày sau người ta diệt trừ được 80% niệm ác, đổi lại hoàn toàn. Và sang ngày thứ 5 chỉ còn có vài phần trăm thôi, sang ngày thứ 6 thì chỉ còn có 1-2% thôi, sang ngày thứ 7 thì nhìn vào cái bát sỏi, cái bát sỏi không có một viên hạt sỏi đen nào nữa, tức là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh trong một kỳ tu thất 7 ngày. Đó. Và sau này được cái tổ thứ 3 truyền cho cái ngôi vị tổ thứ 4 của Tiền Tông Ấn Độ đó cho chúng ta thấy. Đấy, niệm ma là niệm ma nào? Niệm ma tức là khởi lên một niệm ác. Chúng ta nhận ra tất cả cái niệm mà sai với chính pháp đó đều gọi là niệm ma. Cho nên ở đây mới gọi là sức, vì sức nghiệp ma. Cái sức nghiệp ma tức là cái tâm niệm ma ở trong cái sâu thẳm trong cái tâm can của mình á. Vì vậy mà nó khởi ra cái tâm gì? Thường khởi ra cái tâm là rối loạn. Khởi cái tâm rối loạn. Tâm rối loạn là sao? Đó là rối loạn là chỉ cho sự gì? Không an định. Tâm không an định. Tâm luôn luôn là gì? Như gọi là tâm viên ý mã. Tức là tâm con khỉ với ý con ngựa đó. Chúng ta thấy con khỉ nó cứ chạy nhảy hết cành này qua gì? Qua cây khác. Ngựa ở ngoài đồng cỏ hoang chúng ta thấy thì nó gặm gặm mấy cái, nó nghe con đằng sau chạy lên, nó lại sợ con đằng sau ăn mất phần, nó lại gì? Nó lại chạy lên, gặm vài cái lại chạy lên, và cứ như vậy đua nhau là mà chạy đi hướng về đằng trước thôi. Gọi là tâm viên ý mã. Viên là con khỉ, mã là con ngựa. Tâm thì tâm con khỉ, ý thì ý con người, con ngựa. Đó, cho nên ở đây gọi là rối loạn. Tinh thần thì rối loạn. Chúng ta vọng động lắm. Lên tụng kinh, rõ ràng cốc cốc tụng kinh nhưng mà còn mơ tưởng là làm sao cho tháng này chúng ta phải kiếm ra thật nhiều tiền. Đó. Người đi làm, đi buôn thì làm sao đó? Làm sao hôm nay đi lấy hàng ở đâu? Lấy hàng ở đâu mà lấy được cho rẻ? À, cầu Phật làm sao để cho người gặp khách bán được gì? Bán được đắt. À, ngồi tụng kinh là chỉ nghĩ đến mua may bán đắt thôi. Đó gọi là gì? Tâm thần rối loạn, tinh thần rối loạn. Hãy nghĩ đến ăn cái gì cũng vậy. Hoặc là nghĩ là gì? Ngồi ở nhà tụng kinh thì bảo là tháng này, tháng trước mình không lên chùa được, nhớ chùa quá cho nên tháng này phải lên chùa. Lên chùa và bảo quyết định ở nhà lên chùa thì mình sẽ phải tu tinh tiến cho được hết 7 ngày. Như đến ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thức khuya dậy sớm quá ngủ dưới đất không chịu được, bảo ôi dồi ôi, nhớ cái cái phòng có điều hòa của mình quá, hoặc là nhớ cái gì, cái đệm êm của mình lên chùa thì thầy cho ngủ tất cả một cái đệm rất là to, cả cái hội trường này, đệm gì nhỉ? Đệm gạch men, đệm gạch sứ, cái đệm đất, ngủ dưới đất. Mà muối thì tha hồ để gì? Tha hồ để sự bố thí của chúng ta. Vì ngủ cả hội trường các vị lười, không mắc cái dây mắc màn lên, không có cái que cái để mắc màn vào, cho nên là thôi cứ thế mà ngủ. Thế là muối tha hồ tha, không để, mà cũng tốt đấy. Hãy bố thí tốt, các Phật tử tu thế nhanh thành Bồ Tát lắm. Thật mà, nhanh thành Bồ Tát. Bố thí như thế nhanh thành Bồ Tát. Đấy, lên tới chùa thì lại nghĩ vừa đến ngày thứ hai, thứ ba thì do là thức khuya dậy sớm, do là ngủ như vậy không ăn giấc, người ra người vào, cho nên á dậy nó buồn ngủ vậy. Ôi giời, thôi, nay lên chùa tu đến ngày hôm nay thôi, về thôi. Ở nhà mình tu nhất tâm cũng thế mà. Tu nhất tâm còn hơn ở chùa. Ở nhà thì bảo nhớ chùa quá, lên chùa tu thanh tịnh thì tốt hơn. Nhưng lên chùa thì gặp chướng ngại thì lại nghĩ về nhà. Đấy gọi là gì? Tinh thần rối loạn. Vân vân. Tôi đơn cử ra mấy cái như vậy thôi. Chúng ta tự suy nghĩ xem. Hàng ngày mình tụng kinh, ngồi vào tụng kinh mà mình rối loạn do cái gì? Thì tự mình hiểu. Đó. Nếu các quý vị mà cứ làm như tổ thứ ba dạy, tổ thứ tư của Thiền Tông Ấn Độ á, lấy mang theo một bát cái sỏi đen và một bát sỏi trắng, các vị thử xem, khởi lên niệm xấu một cái, lấy viên sỏi đen cho vào cái túi, cho một cái túi, hoặc cho chung một cái túi, khởi niệm ác lấy khoan sỏi đen, khởi niệm thiện lấy việc viên sỏi trắng, rồi đến cuối ngày, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, chúng ta kiểm tra lấy ra đếm xem. Cái này ở bên Trung Quốc ngày xưa cũng có vị tổ họ tu kiểu như thế. Mỗi cái niệm xấu khởi lên lấy một cái viên sỏi đen cho một cái bát. Niệm khởi thiện khởi lên lấy viên sỏi trắng cho cái bát. Xong cuối ngày đem kiểm tra. Bao giờ mà thuần tịnh rồi, tức là niệm niệm đều là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng rồi, niệm niệm đều là thiền định rồi, thì nó không còn gì, không còn sỏi đen ở trong bát nữa. Lúc đó mới là tu tốt. Cho nên ở đây tâm chúng ta thì phần lớn là vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính thì mê mờ, căn tính thì mê mờ. Nhất là buổi sáng tôi lượn qua, mấy hôm tôi lượn qua tôi thấy mà nhiều cụ hay nhiều Phật tử, nhất là mấy bạn trẻ trẻ sinh viên học sinh lên chùa, buổi sáng lên ngồi đọc kinh mà cứ thế này nè, tay thì cầm quyển sách như cứ thế này, ngủ. Ôi rồi, tôi nhìn, tôi đi qua mà tôi nhìn thấy tôi buồn cười. Đó, đấy gọi là căn tính mê mờ. Đại chúng thì đọc kinh, mình thì ngồi trước cả ban Phật, cả chư tăng, cả Phật tử đầy ra đấy, tay rõ ràng cầm quyển sách mà mắt thì lờ mờ, miệng thì có lúc thì đang ở giật mình một cái. Thế hôm tôi nọ tôi đi qua đấy, tôi lên thế tôi đi qua một cái thì nhìn thấy tôi một cái, thế là mắt choàng lại, giật mình một cái lại rồi. Đang cầm quyển sách như thế này, thấy tôi một cái giật mình một cái cứ thế này, giả vờ miệng cứ thế là đọc. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ trong bụng, tôi bảo người ta đọc đến trang bao nhiêu rồi, bây giờ con còn nhìn giả vờ đọc, tôi biết hết, biết tổng hết rồi, lại còn cái võ này là ngày xưa tôi làm tiểu tôi từng trải qua rồi. Đó. Cái khi mà mình buồn ngủ thấy sư phụ đi qua là cứ phải giả vờ đọc mấy câu, mồm cứ phải máy máy thật to để sư phụ thấy, giả như là mình đang đọc, nhưng thực tế mình chả biết người ta đọc đến đâu rồi. Đấy gọi là căn tính mê mờ. Căn tính mê mờ, bỗng nhiên chợt nghĩ, thay đổi lung tung. Chúng ta thấy các tổ đó, các tổ thì là biết được tận cùng cái nghiệp của chúng ta. Cho nên các tổ mới nói là đang khi tụng kinh như vậy, căn tính mê mờ hoặc là buồn ngủ hoặc là giải đãi, cho nên á tâm ý thì bỗng nhiên nó chợt nghĩ đi cái này cái nọ cái khác, đang thì tụng niệm kinh nhưng mà lại nghĩ là chết thật. Hôm kia hôm kia trời nó mưa to, ở nhà không biết là con cái nó có gì, con cháu nó có xem nhà xem cửa không, nó có dột vào phòng mình thì cái chăn của mình ướt hết. Đó. Không biết ướt nó có phơi ra không, đi về nó mốc hết cái chăn, cái gối đi, cái giường, cái chiếu đi, vân vân. Có thể khởi ra một điểm như thế, gọi là bỗng nhiên chợt nghĩ thay đổi lung tung. Xem văn, bỗng nhiên chợt nghĩ thay đổi lung tung, giáo dở chất chồng, giáo dở chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu, thay đổi lung tung, giáo dở chất chồng tức là cái này cái nọ nó cứ lớp ra, đang nghĩ cái này miên man, đang nghĩ cái này thì đang nghĩ cái ở nhà, không biết là con nó có vào nó xem cái phòng mình không. Thế là nghĩ là ôi chết, gió hôm rồi không biết cây xoài hay cây ổi cây me vân vân ở trước cửa nhà mình nó có đổ không, quên từ hôm đấy tới giờ quên gọi điện cho nó xem nó có làm sao không, vân vân. Đó gọi là gì, lớp lớp nó cứ chất chồng trong khi đang tụng kinh, nhưng mà thì do cái tâm ma hiện khởi lên cho nên nó cứ lăng nhăng lăng xăng như vậy. Đó, đấy đấy, nếu mà bỏ một cái niệm khởi như vậy mà bỏ một hòn sỏi đen đó, thì chúng ta thì phần lớn là đen nhiều lắm. Cho nên đấy gọi là xem văn mờ ý, đấy gọi là gì? Thay đổi lung tung, giáo dở chất chồng, xem văn mờ ý tức là đọc kinh. Xem văn ở đây tức là đọc kinh, đọc trong văn kinh. Mờ ý tức là chúng ta gì, không biết, mờ mờ mịt mịt, không biết là đoạn này Phật dạy cái gì. Vì sao Phật dạy cái gì mà chúng ta không biết? Vì chúng ta thì không để tâm vào. Thân ngồi tụng kinh, miệng thì đọc kinh, nhưng mà gì, tâm không để vào, cho nên tâm toàn chạy lăng xăng, cho nên không để ý vào kinh Phật đang dạy cái gì. Đó, mở mất ý của kinh đi. Hoặc là có thể cái văn gì, văn kinh phần lớn thì chúng ta biết là kinh điển của Phật giáo Việt Nam chúng ta đều dịch từ Hán văn mà ra. Kinh điển Phật giáo Việt Nam chúng ta phần lớn là dịch từ Hán văn mà ra. Hán văn thì dịch từ đâu? Dịch từ tiếng Phạn mà ra. Đó, chúng ta ít bộ kinh chúng ta dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Việt lắm. Đặc biệt là kinh điển Phật giáo Đại thừa chúng ta phần lớn là đều dựa vào Tam Tạng Thánh Điển, các pháp sư Ấn Độ sang Trung Quốc dịch sang văn Trung Quốc, và chúng ta lại dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam chúng ta mà thôi. Đại đa số như vậy. Chỉ có vài bộ kinh của Nikaya mà cố Hòa Thượng Minh Châu ở trong Việt Nam á, cách đây khoảng 20-30 năm trước á, ngài dịch thẳng tiếng Pali, dịch thẳng tiếng Pali sang thì sang tiếng Việt Nam mà thôi. Nhưng ngài cũng chỉ dịch có 4-5 bộ kinh A Hàm của Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi. Cho nên á, phần lớn kinh của chúng ta là dịch từ tiếng Hán. Vì ngày xưa chúng ta thì mất hàng ngàn năm Bắc thuộc, cho nên cha ông của chúng ta ngày xưa là học chữ Hán, sau này là chuyển sang chữ Nôm, và mới mấy trăm năm nay mới có chữ Quốc ngữ thôi, đúng không? Đó, mới thế kỷ 16-17 mới có chữ Quốc ngữ thôi. Đó, vì vậy á mà phần lớn chúng ta xem kinh phiên âm từ chữ Hán, nhất là những vài năm trước chúng ta thấy tụng kinh A Di Đà đi các trường hạ và các chùa phía Bắc chúng ta toàn tụng kinh A Di Đà bằng gì ạ? Bằng từ phiên âm tiếng Hán. Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp câu độc viên, vân vân. Tụng xong chúng ta chẳng hiểu cái gì cả. Thậm chí thưa với các vị, chúng ta đi có Phật tử đi quy 30 năm rồi mà ngày nào cũng đi tụng kinh. Tụng kinh ở chùa Quán Sứ, tụng kinh ở các trường hạ, tụng kinh ở các chùa. Thế hỏi rằng tụng kinh A-di-đà để làm, các cụ tụng kinh A-di-đà làm gì? Và tụng kinh A-di-đà để cầu siêu, để sau này để cho được gì? Cho Phật tiếp rước để siêu sinh tịnh độ. Thế hỏi trong kinh Đức Phật nói gì? Và không biết. Không biết trong kinh Đức Phật nói gì. Đó gọi là tụng kinh đó, nhưng mà thì không biết ý nghĩa của kinh, không hành được thì nó giảm đi rất nhiều những cái công đức ở trong đó. Kinh là gì? Kinh Đức Phật thuyết ra để cho chúng ta tu, chứ không phải thuyết ra để cho chúng ta thờ, không phải thuyết ra để cho chúng ta đọc và chúng ta nghĩ là Phật như một đấng thần linh ban phúc giáng họa cho chúng ta. Chúng ta đọc kinh là Phật là phải gì? Chúng ta cầu cái gì Phật phải ban cho chúng ta? Cầu khỏi bệnh thì được khỏi bệnh, cầu con cái được con cái, và cầu giàu sang phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, vân vân. Tất nhiên, nếu chúng ta nhất tâm tu hành ấy, thì cái điều đó chúng ta không cầu thì vẫn cứ được. Vì sao? Vì chúng ta tội diệt phúc sinh vậy. Vì có công đức vậy, đọc kinh thì có công đức vậy, tụng kinh có công đức vậy. Cho nên những điều đó không cầu thì vẫn cứ được. Còn nếu chúng ta cầu nữa thì có thể được thì càng tốt hơn. Nhưng mà phần lớn là nếu ở trong kinh các tổ dạy, phần lớn là không nên cầu cho mình quá. Phần lớn là nên gì? Đem hồi hướng để cầu sinh tịnh độ. Lấy cái phúc báo để cầu sinh tịnh độ, chứ đừng có hồi hướng để cầu nguyện hưởng hết cái phúc báo. Tụng ra bao nhiêu, làm ra bao nhiêu, ăn hết bấy nhiêu. Như người dân lười biếng lao động mà hay ăn ngon mặc đẹp đó. Muốn ăn ngon mặc đẹp đó, làm ra bao nhiêu thì hưởng hết bấy nhiêu. Cuối cùng chẳng có cái gì cả. Tới khi về già thì nghèo rớt mùng tơi, không làm được nữa. Muốn ăn ngon thì cũng không có mà ăn nữa. Đó. Nhà cửa thì rách nát tình toàn. Nắng không thể che, mưa không thể đậy thì khổ lắm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là phải, đặc biệt là khi tụng kinh niệm Phật, là phải chú tâm về hiểu nghĩa để mà thực hành. Đó. Với chúng ta đọc kinh Lượng Vô Lượng, đọc kinh Địa Tạng này, tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là chủ thuyết về gì? Phần lớn là thuyết về chữ hiếu. Là một bộ kinh nói về đại hiếu ở trong nhà Phật. Noi gương Bồ Tát Địa Tạng là một vị đại Bồ Tát hiếu hạnh bậc nhất trong nhà Phật. Cho nên á, chúng ta cũng phải học cái hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng và của Phật nói ở trong kinh này. Rồi nữa, kinh Địa Tạng Đức Phật dạy cho chúng ta phải biết bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện để tránh cái quả báo xấu ác về sau. Cho nên cái việc gì xấu ác thì chúng ta phải bỏ đi. Cái niệm thiện, cái việc thiện Đức Phật tán dương khen ngợi thì chúng ta phải khiến cho nó tăng trưởng và chịu khó để làm khiến cho nó tăng trưởng. Khó khăn vất vả cực nhọc thế nào chúng ta cũng phải cố gắng để mà làm. Đó mới gọi là gì? Xem văn không mở ý. Tức là xem văn kinh không mở ý, tức là chúng đọc đến đâu chúng ta hiểu đến đấy. Cho nên chúng tôi mới nói với các quý vị cái bộ kinh Địa Tạng này. Các vị biết không, ngày xưa chúng tôi đi học, học ra trường rồi chúng tôi chăn trở lắm. Mấy năm trời tụng kinh A-di-đà bằng tiếng phiên âm tiếng Trung Quốc, tiếng Hán cổ. Chúng tôi là một vị tăng xuất gia, cũng học chữ Hán và cũng biết được một chút chữ Hán, nhưng mà đọc nhiều chỗ mình còn không hiểu. Bộ kinh đó là một bộ kinh gối đầu của người tu tịnh độ ở miền Bắc chúng ta, cũng như Việt Nam chúng ta, là bộ kinh A-di-đà. Vậy mà xuất gia đến chục năm, hơn chục năm rồi, tụng vẫn không hiểu. Cho nên tôi mới chủ động tụng bằng kinh gì? Kinh Việt Nam. Dịch ra kinh Việt Nam của chúng ta để đọc tụng. Và tôi đã bạch với Đức Pháp Chủ là tụng kinh bằng tiếng Việt. Thế Đức Pháp Chủ bảo thôi, nhưng mà bây giờ mọi người quen rồi. Ngày xưa chúng tôi còn học, tôi bạch Đức Pháp Chủ. Ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài còn là hiệu trưởng chúng tôi thôi, vẫn chưa lên Đức Pháp Chủ, ngày sau học trung cấp. Tôi bạch Đức Pháp Chủ, Đức Pháp Chủ bảo thôi cái này thì nó quen rồi, bây giờ mà đổi lại nó khó. Thế tôi thì giả hòa thượng, tôi bạch hòa thượng khó mà chúng ta đổi được thì mới tốt. Để cho tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta đọc đến đâu hiểu nghĩa đến đó, đó hành trì, đó tu tập, chẳng tốt hơn sao? Thế hòa thượng bảo là thì cái này biết thế. Nó còn các hòa thượng trong giáo hội nữa rất là nhiều. Vì ngày đó hòa thượng chưa phải là pháp chủ, chưa phải là cái người cao nhất của giáo hội, cho nên hòa thượng cũng ầm ừ như vậy rồi bỏ qua. Rồi tôi cũng bạch cả với thượng tọa viện phó. Ngày đó cố hòa thượng viện chủ chùa Hương á, hòa thượng thượng viên Hà Thành, ngày đó cụ mới làm thượng tọa thôi. Tôi cũng bạch, cụ cũng là người rất giỏi, cho tôi cũng bạch là bạch thượng tọa tại sao không cho giáo hội mình, không cho là các sư với tăng ni Phật tử tụng kinh bằng tiếng Việt mà cứ tụng kinh bằng tiếng Hán như thế này, mọi người không hiểu. Thế thượng tọa bảo là thế mày có giỏi sau này mày đi mà làm. Thế chịu. Cụ nói một câu đấy thì tôi sợ xanh hết mặt ra còn gì nữa. Ngày đó đang là học sinh, là con cháu, cụ nói câu đấy thì chịu. Không dám nói gì nữa, thế là thôi. Từ ngày đấy không dám đả động gì. Nhưng sau này học xong. Sau này học xong một cái thì đi trường hạ thì trường hạ vẫn tụng bằng chữ phiên âm, nhưng mà về trường, về nhà, về chùa thì đặc biệt tôi toàn tụng bằng nghĩa. Có lẽ do tụng bằng nghĩa mà cũng hiểu biết được một chút về lời Đức Phật dạy, nó sâu sắc hơn. Nó sâu sắc hơn một chút so với ngày xưa. Vì vậy cái điều quan trọng nhất ở đây, mục đích của Đức Phật là thuyết kinh để cho chúng ta hiểu nghĩa, để mà tu, để mà sửa, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện thì phải hiểu thì mới sửa được. Còn chúng ta mà bình thường cứ tụng bằng kinh chữ Hán như vậy, cứ ngồi vào tụng như vậy thì coi như là gì? Coi như là tụng chú. Nhưng mà đâu, kinh đâu có phải chú. Chú là chú, kinh là kinh. Chú thì Đức Phật thuyết thành chú rồi, chú Thủ Lăng Nghiêm hay chú Đại Bi Thập Chú rồi vân vân, hay chú Dược Sư vân vân, hay chú Vãng Sinh hay chú Chuẩn Đề vân vân, đó thì Đức Phật thuyết thành chú rồi. Cái đó nó xếp vào mật tạng rồi, xếp vào mật tạng rồi thì chúng ta y giáo phụng hành, như là kinh, để hiểu nghĩa, để liều nghĩa, để tu. Cho nên á, quan điểm của tôi là phải kinh là phải dịch sang tiếng quốc ngữ của chúng ta để đọc tụng. Nhưng mà khi chúng ta đọc tụng cái bộ kinh Địa Tạng này để dịch ra nghĩa như vậy rồi, mà cái bộ kinh này chúng tôi đã nghiên cứu, và tất nhiên cái khi mà soạn lại, hội tập lại nó chỉ mất có một nửa tháng thôi, nhưng mà trước đó chúng tôi đã làm cả năm rồi, đã ấp ủ và xem đi xem lại và nghiên cứu cả năm rồi. Làm gần xong rồi thì lại bị mất. Những cái bản đấy thì khẳng định là không hay bằng bản này. Bản này sau khi có kinh nghiệm làm lại rồi thì nó hay hơn. Cho nên là chắc là Phật Bồ Tát cũng sắp xếp thấy cái bản đó chưa viên mãn, cho nên đó, cho một cái thằng nó đến, nó giả vờ nó đến dự khóa tu sinh viên ở đây này, thế là lò ngò một cái, thế là nó lẻn vào phòng mình, nó bê mất cái máy tính đi thì hết luôn, bao nhiêu tư liệu ở trong đó thành mây khói hết. Thế là gần đến ngày hẹn với các Phật tử rồi, cho nên cầm cụi ngồi cả ngày cả đêm, thâu đêm suốt sáng, làm trong vòng 10 ngày 15 ngày, thế là xong cái bộ này. Và chúng ta thấy đọc tụng bộ kinh này cùng với các bộ kinh mà các hòa thượng, các vị đại cư sĩ ở Việt Nam chúng ta dịch ra bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy đặc biệt là người miền Bắc chúng ta đọc tụng bộ kinh này thấy rất là dễ hiểu. Nếu chúng ta chú tâm một chút, đọc đến đâu hiểu đến đấy, đọc đến đâu hiểu đến đấy. Nhưng mà vì sao mà ở đây nói là xem văn mở ý? Cái lúc mà chúng ta tụng mà buồn ngủ á, mà tâm tán loạn này thì đương nhiên là mờ ý rồi. Đấy. Chúng ta đọc kinh mà chúng ta tỉnh táo, chúng ta nhất tâm mà thì chúng ta thì xem văn thì rõ ý. Nhưng chúng ta do buồn ngủ, do tán loạn tâm cho nên xem văn mờ ý. Ở đây là các tổ nói là cái khi chúng ta ngồi vào tụng kinh nhưng mà xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu. Đấy. Đọc thì nhầm chữ sai câu. Có Phật tử thì đọc thì không đông theo được nhanh, thì vẫn gì? Vẫn nhầm chữ. Tôi bây giờ đọc thỉnh thoảng vẫn nhầm chữ. Vì sao? Vì cái văn đọc của tôi thì kém. Văn đọc của tôi nó kém. Vì sao? Vì ngày xưa tôi học có lớp 4. Mà 6 năm tôi mới lên được có gì? Có lớp 4. Các vị thấy tôi ngày xưa học giỏi không? Siêu cao thủ 6 năm 4 lớp. Mà lớp lên lớp 4 là còn cô giáo còn xét đi xét lại. Hội đồng xét duyệt xem nếu mà để cho cậu ấy mà trượt 3 năm mới lên một lớp thì là sợ cấp trên, là sợ sở giáo dục là khiển trách là tại sao mà dạy đến cậu học sinh mà 3 năm lên được 2 lớp. Cho nên là thôi xét cho nó 2 năm một lớp thôi. Đấy. Cho nên á, cái văn đọc của tôi á, nó hơi chậm. Nếu mà các vị mà tụng nhanh một chút là tôi vấp ngay. Cho nên tôi thích tụng kinh với các vãi hơn, thích tụng kinh với các sư. Tụng kinh với các Phật tử tôi thích hơn. Vì sao? Vì các Phật tử tụng chậm giống tôi, cho nên tôi thích. Còn lên tụng kinh với các sư đánh mõ cứ loạn lên và nhanh như là tụng chú Đại Bi á, thế là gì? Mình vấp ngay, nhất là tụng kinh Dược Sư. Tôi thế nào tụng kinh Dược Sư tôi hay vấp nhiều lắm. Những kinh Địa Tạng thì ít vấp. Những kinh Dược Sư tụng phải đến tôi tụng hàng trăm lần rồi nhưng vẫn cứ vấp. Cái duyên của tôi với Đức Dược Sư không biết làm sao. rất cung kính, rất tôn trọng Ngài, nhưng mà tụng kinh của Ngài thì phần lớn là bị bấp. Tụng nhiều rồi, đi học và tụng với các trường hạ nhiều rồi nhưng vẫn cứ bấp. Đây gọi là gì? Nhầm chữ sai câu. Đấy. Chữ thì viết là như thế đấy, nhưng mà do đọc nhanh quá mình không theo được, mình đọc bố nó sang chữ khác, gọi là nhầm chữ sai câu đấy. Câu trên thì dòng trên, đáng nhẽ thì họ đang tụng ở dòng trên thì mình lại một mình đọc ở dòng dưới, đó gọi là nhầm chữ sai câu, trái với chính âm trong đục. Tức là gì? Âm ấy thì đáng nhẽ thì phải phát âm như thế này, nhưng chúng ta thì đọc trẹo sang cái âm khác. À, cái ý á của kinh như thế này, nhưng mà chúng ta lại hiểu lệch nó sang gì thế khác, đó gọi là chính trái với chính âm trong đục, nệ vào tà kiến giải bày. Ở đây là nói cho những người gì? Những người là ví dụ như các sư, ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, mà chấp cho là bộ kinh của mình lại dịch là gì, là cao nhất, là tốt nhất, còn bộ kinh các hòa thượng, các thượng tọa, các vị cư sĩ khác dịch là gì, là kém nhất, là dở nhất, và đi bài xích văn dịch của người khác, nâng cao quan điểm bài dịch của mình lên, thì đó gọi là nệ vào tà kiến giải bày. Tức là người mà khởi cái tâm đó thì gọi là tâm tà rồi. Vì vậy mà Ngài Pháp Sư Tịnh Không, Ngài khuyến cáo các vị Pháp Sư là gì? Các Ngài á, phiên âm dịch kinh, dịch sách á, không được khoe bản dịch của mình là tốt nhất, còn bản dịch của người là dở nhất. Mình có thể tán dương bản dịch của mình, nhưng đặc biệt tuyệt đối là không được chê bản dịch của người khác là dở. À, vì bản dịch của mình á, mình xem có nghĩa là tốt, rất tốt với mình, nhưng mà có những người giỏi hơn mình, văn phong sâu hơn mình, cao hơn mình, thì lại nhìn ra cái lỗi của mình. À, cho nên á, đây gọi là gì? Nệ vào tà kiến giải bày. Giải bày tức là gì? Đem giảng giải, đem truyền bá cái lời dạy của Đức Phật làm sai lệch đi, lấy cái tà kiến của mình á để làm ý của Phật và nói rằng đây là Phật dạy. Ví dụ có không? Có. Tôi thường hay kể cho các vị mấy lần, hôm nay nói lại một chút. Ví dụ như là có một thầy ni ở dưới Ninh Bình ấy mà, có các Phật tử ở trên Hòa Bình theo đạo tràng Tịnh Tông Mộc Hội Việt Nam của chúng ta rồi đó, nhưng mà gì? Tụng kinh niệm Phật như chúng ta thì bảo lâu chứng đắc, cho nên xuống cái sư thầy ấy có một cái phương pháp tu hành là gì? Mau chứng đắc mà không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật. Vì sao? Đến thì thầy ấy bắt đầu là gì? Mua trứng thì chỉ có 2-3 nghìn một quả trứng thôi, đem về thầy chỉ cần luộc lên cho mấy bà vái luộc lên thôi, bán 20 nghìn một quả. Và người nào muốn trứng thì cứ bỏ 20 nghìn ra để mua một quả trứng và đập chén tại chỗ luôn. Vì nào chén được càng nhiều thì trứng càng gì? Càng nhanh. Chuyện có thật 100% các quý vị, tôi không bịa. Tôi mà bịa tôi đọa vào địa ngục A Tỳ luôn, vì gì? Phật tử đến tu rồi, xuống đó tu rồi mà gì? Ở đây hôm nay không có Phật tử đấy. Bà Phật tử, đạo tràng tổ trưởng Phật tử của tổ Quán Âm Hòa Bình của chúng ta đó, trong tỉnh Trung Hội chúng ta đó, đi xuống đấy nghe người ta xuống, cũng xuống xem thế nào. Thế xuống tới nơi thì thế tôi hỏi là phải khai thật với tôi là con gì, sám hối thầy, sám hối Phật tổ, con gì cũng chứng một quả. Bao nhiêu năm ăn chay trường, nhưng xuống tới nơi thấy người ta nói như vậy về thì bà cũng gì, cũng bỏ 20 nghìn ra mua một quả trứng về trứng. Ăn xong một cái thì mới thấy là gì, mình bị lừa. Bao nhiêu năm chay trường, ăn trứng, trứng đâu phải chay nữa không? Không, trứng đâu phải chay nữa, khổ thế. Thế bảo là, đó vị đó chủ thuyết là không cần phải tụng kinh ngồi thiền giữ giới niệm Phật là gì, cho nó mệt mỏi ra. Ở trong cái ngôi chùa này, sư thầy có một cái năng lượng thay Phật để nhiếp hóa chúng sinh, cho nên á không phải lên chùa tụng kinh niệm Phật. Ở trong vườn của bà ấy, bà trồng gì, trồng lấy mấy giống hành, mấy luống hành, và hành trồng bàn ngàn, trong đất thì cũng rộng, trồng bàn ngàn hành ra và lấy hành vào để nấu canh để ăn. Ăn hành là pháp gì? Là pháp hành. Thay cho gì? Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gọi là gì? Ăn hành. Thay cho cái việc là tâm mình á được tỏ, được minh tâm kiến tính, được sáng ngộ sáng đạo á thì là gì? Ăn trứng. Còn á, tu quán, các vị biết tu quán thế nào không? Tu quán thế nào không? Tối lại không được ngủ trên giường, rét không được đắp chăn, mà phải gì? Chùa của bà mua vài cái trăm cái chiếu quái về đấy, dưới giải cái chiếu và trên gì cũng đắp cái chiếu, và như vậy thì nằm ngủ quấn chiếu, có nghĩa là gì? Quán chiếu. À, thế quán chiếu rồi nữa chưa hết. Còn đó, nếu mà sám hối như cái kiểu chúng ta đọc kinh sám hối lễ Phật đó, không cần, mệt mỏi làm cái gì? Tối lại vác cái chiếu ra, ngồi ở trong nhà tiêu, rét thì quấn lại, mà không rét thì ngồi không như thế, hoặc nằm xuống dưới nhà tiêu á, tức là tiêu nghiệp. Đó, chuyện có thật 100%, vậy mà vẫn có người tin. Khổ lắm, đi quy Tam Bảo bao nhiêu năm rồi, bảo là tu theo pháp tu của Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam và pháp tu của các hòa thượng thượng tọa ngày xưa là lâu chứng lắm, cho nên á, đi xuống bà ấy để tu. Bà ấy mới là gì? Như vậy mới là bậc chân tu. Bây giờ vẫn còn đấy. Đó, cho nên á, chúng ta thấy là gì? Nệ vào tà kiến, giải bày gì? Giải bày cái lời dạy của Phật ở trong kinh một cách gì? Sai với bản ý của Phật. Rồi nữa, cái đấy thì chúng ta dễ nhận. Cái đấy thì Phật tử chúng ta sáng ý một cái, chúng ta nhận ra ngay đó là tà, đó là bị ma nhập. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là cái bọn đấy gọi là bọn gì? Bọn cuồng tăng. Do tu hành gì sai chính pháp cho nên á, ma dựa gì phát cuồng. Phát cuồng rồi thì nó hay làm những cái việc mê hoặc lòng người như thế. Chúng ta do gì? Do không có trí tuệ, không có sự hiểu biết cho nên bị nó mê hoặc, nó lừa vào gì? Thậm chí đi vào con lầm vào rọ lưới của ma, mắc vào cái lưới của ma. Giống như là con cá bơi ở dưới nước cứ tưởng là mình ngoan lành, nhưng mà gì? Cái người đánh cá đem nó răng cái lưới ra ngang cái sông rồi và gì? Lao, cứ thế là lao vào rồi chết ngay. Thậm chí như con cá, chúng ta thấy người đi câu cá chưa? Ấy, nó mắc cái miếng mồi ngoan ngoan thơm thơm vào đó. Cá thích ăn run hơn, nó mắc con run con vào đó. Cá thích ăn con tôm nhỏ, nó mắc con tôm nhỏ vào đó. Thế là nó thả xuống, nó cho cái lưới câu vào. Những con cá gì? Nó do ngu si không biết là cái miếng mồi đó là chuẩn bị để cướp cái mạng nó. Cho nên vẫn cứ lao vào để đớp, để tranh nhau ăn. Ăn xong một cái gì? Vừa nuốt vào, nó giật lên một cái. Lên khỏi mặt nước giấy rùa một cái là gì? Chuẩn bị chết tới nơi rồi. Chết trong gang tấc rồi, chúng ta cũng thế đấy. Nếu học Phật mà ngu si, ma nó cũng đưa ra cái gì? Cái lưới câu gì? Lưới câu tử thần là gì? Đến với tôi không cần phải tu vất vả mà nhanh đắc đạo. Đó là cái miếng mồi ngon của ma. Đến với tôi, muốn có thần thông ư? Tôi chỉ thần thông cho mà học. Đó là cái rọ của ma đấy. Các quý vị muốn tu đi đúng đường á, cứ nghe những bài giảng của Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục và Ấn Quang Tam Biên. Các quý vị không bao giờ sợ mình lầm đường lạc lối. Vì á, những cái lá thư của tổ á, nó giống như là cái dây cương để dắt chúng ta lại. Chúng ta thấy con ngựa nó muốn đi đúng đường á, thì người ngồi trên lưng ngựa phải có cái dây gì? Dây cương để điều khiển nó đi theo ý mình. Bác nông dân đi cày á, thì phải có cái dây cứ để cho con trâu nó đi tự nhiên, nó có nghe mình không? Không, phải có một cái dây xỏ vào mũi nó và cầm ở trên tay trái này. Muốn nó đi sang bên trái thì giật thì nó sẽ đi sang bên tay trái mình. Muốn nó đi sang tay phải nên thì lấy cái dây vặt vào nó thì nó gì? Nó quay sang bên phải theo ý của mình vậy. Đó, người tu của chúng ta nếu mà khéo léo ra học Phật, lấy cái lời dạy của tổ, của những bậc cổ đức họ đã tu hành rồi và có kinh nghiệm trong cuộc đời này rồi, trong cái sự nghiệp tu hành của các ngài rồi, đặc biệt là lời kinh của Phật và lời dạy của tổ kết hợp với nhau, chúng ta thấy giống như cầm chắc cái dây cương ở trên tay vậy, không sợ đi sai đường lạc lối. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Tôi mới giải thích sơ sơ như vậy thôi. Rồi á, chúng ta còn thấy nhiều nữa. Thậm chí là còn có những cái pháp tu mà năm ngoái tôi cũng lên tiếng, tôi không phải là mình tranh hơn thua, thắng thua hơn thiệt, mà mình á, sợ các Phật tử là đi sai đường lạc lối mà không biết. 2-3 năm trước các vị thấy tôi cũng có một thời gian là tôi nói cái việc là tu, cái pháp tu bất niệm tử niệm của mấy thầy ở nước ngoài truyền về Việt Nam chúng ta mà cũng ầm ĩ một thời gian lên đó. Tức là nghe cái gì? nghe sang phôn. Nghe cái đĩa bảo là niệm Phật hoặc tự mình niệm ghi vào cái đài, hoặc là nghe các thầy ấy niệm ghi vào cái đài và chúng ta mua cái đài đó. Và cả ngày 24/24 kể cả vào nhà vệ sinh cũng gì, cũng cho cái tai nghe vào trong tai á, cái câu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tiếng niệm của chúng ta hoặc tiếng niệm của các thầy tùy theo. Và khi mà bỏ tai ra, nghe vài ngày mà bỏ tai ra, mà bỏ tai nghe ra mà mình vẫn nghe cái tai, cái tiếng niệm ở trong tai mình á, thì đó gọi là được, đạt được gì? Bất niệm tự niệm. Coi đó là pháp bất niệm tự niệm, và cho như thế là chắc chắn được vãng sinh. Và có cả một cái quyển sách là gì? Bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh, dạy cái phương pháp đó. Tôi nghe các Phật tử nói một cái, tôi liền tra trên mạng, tôi nhìn vị đó lên giảng. Tôi nhìn đến vị đó lên giảng, nhìn cái cử chỉ oai nghi phép tắc của vị, tôi biết ngay vị này bị ma dựa. 100% bị ma dựa. Và tôi không cho Phật tử của tôi tu theo cách đó. Còn ai muốn đi tu thì ra khỏi đạo tràng để mà tu. Đó. Vì tôi hướng dẫn là phải theo đúng lời Phật ý tổ để đi, cứ từ từ từng bước để mà đi, dần dần tiêu nghiệp để mà đi, giống như mình ăn cơm ấy. Ngồi vào cái bàn cỗ như thế này, cỗ ngon thật nhưng ăn một miếng đâu có đã no, ăn một bát thậm chí còn chưa no. Ăn ngay trước mặt mình đấy, ngồi ngay trước mặt ăn đấy, cho vào miệng ăn này đấy, nhưng mà một miếng đâu đã no, một bát đâu đã no. Đối với người đói hẳn, đối với người thật đói thì phải 2-3 bát rồi mới no. Nghiệp của chúng sinh gì trùng trùng điệp điệp vô lượng vô biên, mà bảo là cho cái xăng phôn vào nghe câu niệm Phật có mấy ngày. Các quý vị, xin lỗi các quý vị, không chỉ câu niệm Phật, một cái câu chửi tục hay một bài hát nào đó, các vị để vào tai nghe của mình nghe 24/24 mấy ngày như thế, bỏ tai nghe ra nó vẫn như thế. Ví dụ ai muốn nghe nhạc vàng, yêu thích nhạc vàng, suốt ngày là nhạc vàng là gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Như vậy nghe suốt cái câu đó, vài ngày sau bỏ cái tai nghe ra thì cái tai của mình nó cứ đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thành. Đó. Nếu ai mà thích nghe nhạc trẻ sập sập sình sình á, thì như vậy bỏ cái tai nghe đi nó vẫn cứ sập sình ở trong cái tai mình suốt vậy. Đó gọi là bất niệm tự niệm của gì? Của nhạc vàng ư? Bất niệm tự niệm của gì? Nhạc đỏ ư? Bất niệm tự niệm của nhạc xanh ư? Bất niệm tự niệm của nhạc trẻ ư? Vân vân. Nó lừa cái nhĩ căn của chúng ta, lừa cái căn tai của chúng ta. Chứ còn bất niệm tự niệm như ngài Ấn Quang Đại Sư nói là gì? Lâu ngày, chảy tháng, câu niệm Phật gì? Thành khối. Đấy. Lâu ngày, chảy tháng, câu niệm Phật thành khối. Và nó gì? Nó hun đúc thành khối như là một gì? Một dãy núi lớn rồi. Và nhìn đâu cũng là núi đó biến thành vàng, nhìn đâu cũng là vàng. Nhìn bên đông cũng là vàng, bên tây là vàng, bên nam là vàng, bên bắc là vàng, trên đỉnh cũng là vàng và dưới đấy cũng là vàng. Cái núi đó thuần là vàng, đâu đâu cũng là vàng. Đó gọi là niệm Phật thành khối. Khối khối nối vào nhau, giống như từng hoàn gạch xây lên một ngôi nhà và chúng ta chui vào ở được trong đó. Và tâm mình không tán loạn, đi đứng nằm ngồi đều tự trong tâm khởi ra một câu A Di Đà Phật. Đó mới gọi là bất niệm tự niệm. Người ta chửi mình, mày tu như thế à? Rồi á, mày là con ma. Mình cũng gì? Tâm mình vẫn cứ A Di Đà Phật. Chứ tâm mình không có thấy là người ta, tại sao mình tốt như thế này, mình tu tốt như thế này mà người ta vẫn chửi mình nhỉ? Mình có làm tội tình gì không mà người ta chửi mình? Đấy gọi là không phải là bất niệm tự niệm. Mặc dù miệng vẫn gì? Tay vẫn cầm tràng như thế này, nhưng mà tâm của mình á, tại sao mình tu tốt mà họ vẫn chửi mình nhỉ? Đấy còn gọi là bất niệm tự niệm nữa không? Không. Đó, bất niệm tự niệm ở cái chỗ người ta chửi mình, thậm chí là mình vẫn cười với họ, à, bác à, bác có chuyện gì đấy, nhưng mà gì, tâm mình vẫn gì ở an trú trong cái câu gì A Di Đà Phật, vẫn hoan hỷ, vẫn vui vẻ. À, chúng tôi chưa đạt được bất niệm tự niệm, nhưng mà cũng do cái sự huân tập niệm Phật, cho nên vừa qua các vị thấy không? Mình thì tất cả vì mọi người, nhưng mà các vị thấy người ta vẫn không cấm chấp nhận cái việc của mình làm. Và thậm chí người ta còn nói là mình xây chùa cho dân, cho Phật tử, thì những người không đi chùa bao giờ và họ thấy họ thấy là một ông sư làm sao mà ông ấy xây dựng suốt ngày, xây dựng nhiều thế, tiền đâu mà ông xây dựng nhiều thế. Cho nên á, người ta không nghĩ ra cách nào, người ta bảo là gì, sư đi buôn thuốc phiện mới có tiền để xây chùa. Thế và kết quả là họ gì, làm lên một cái xì căng đan là gì, là mình đi buôn thuốc phiện. Lúc đầu thì nó bảo á, bắt được ở trong xe của tôi là có gì 2 kg thuốc phiện và 3 tỷ đồng. Rồi mấy ngày sau nó lên là gì, 40 kg thuốc phiện và gì, và nhiều tỷ đồng. Và kết quả khi mà Phật tử, xin lỗi các vị Phật tử thuần thành rồi mà các vị ấy còn gì ngu lắm. Cho tôi nói một câu, tôi chửi một câu mát như thế, các vị ngu lắm. Lại đi gọi điện hỏi tôi rằng á, gọi điện hỏi tôi, alo, tôi bảo thầy ở đâu, tôi đang ở chùa. Và con nghe tin thầy bị bắt, thầy có phải thầy đang ở chùa hay thầy bị bắt? Bảo đúng là điên, bị bắt rồi ở trong nhà tù rồi còn gọi điện thoại được nữa không? Ai hầm thế chứ lại. Mà Phật tử thuần thành nhà nói, thậm chí là đi với tôi, đi lên với chùa từ năm 97-98 đến bây giờ. Tức là Phật tử thuần thành đi với tôi gần 20 năm nay. Mà nghe cái thông tin đó mà vẫn còn tin được. Thì không hiểu thầy mình à? Không có một cái niềm tin một chút nào vào Phật Pháp à? Vào sư phụ mình hay sao? Đó, cho nên chúng ta thấy, nhưng mà may mắn làm sao các Phật tử đến, có người hỏi thăm đến động viên bảo, thầy ơi thầy đừng có buồn nhé. Ở thế gian này nó thế đấy, thầy đừng có buồn. Xin thưa các quý vị, đâu tôi có buồn về cái chuyện đấy. Cái chuyện đấy đối với tôi nó như là nước đổ lá khoai, nước đổ lá sen, là không có cái gì cả. Tôi chỉ buồn là gì, thấy các vị sao mà si mê đến thế. Những cái chuyện như thế chỉ để cho người ngoài đời, họ chưa đến chùa bao giờ, họ nói thôi. Phật tử chúng ta đi tuyên truyền với đi nói cái đó làm gì? Khi mà mình thì đến với thầy mình bao nhiêu năm nay mà không có một cái niềm tin vào Phật Pháp và thầy mình thì nói làm gì nữa? Cho nên tôi buồn là các vị tại sao mà không có trí tuệ? Tại sao mà để cái tâm của mình nó cuồng loạn như thế? Nó điên cuồng, nó loạn tâm để chạy ra với cái tâm của xã hội, cái tâm ma như thế. Buồn là cái điều đó thôi, còn đối với bản thân tôi thì không có gì cả. Nó như nước đổ lá khoai mà thôi, như nước đổ lá sen mà thôi. Các vị thấy nước đổ lá khoai, lá sen bao giờ chưa? Đổ vào một cái nó chảy hết đi, nó có đọng lại tí nào đâu. Đó. Cho nên nhiều người hỏi thăm, bảo thầy đừng có buồn, động viên là thầy đừng có buồn. Xin lỗi các quý vị, những cái chuyện đó mà tôi buồn đó thì tôi gì? Chắc thì tôi chuẩn bị gì? Đào một cái, mở một cái cánh cửa vào địa ngục A Tỳ thì tự tôi chui vào vậy. Thế làm sao có cái chuyện là cầu về Tây Phương? Những cái chuyện dở hơi như thế mà chúng ta cũng buồn, cũng phiền não nữa thì tu làm sao được? Chúng ta có thể ngồi trên bục giảng được, ngồi trên tòa giảng được, mà hướng dẫn cho tín đồ Phật tử được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta tu tập á, là cũng phải khéo cái kiến giải của mình, không phải đơn giản. Rồi chúng ta thấy còn nhiều những vị gọi là tu hành mà bị ma dựa phát cuồng. Đó. Rồi có cái gì tâm mà vừa qua tôi cũng nói một lần rồi đấy. Đó. Lúc thì nó mặc áo sư, lúc thì nó mặc áo gì? Áo cha đạo. Lúc thì nó mặc áo gì? Của các vị ở theo các tôn giáo khác. À, hôm nay thì nó đóng là gì? Là hòa thượng. Mai thì nó đóng là pháp sư Tây Tạng. Ngày kia thì nó đóng là một cha đạo, một cha xứ. Nó lên giảng cái gì thì nó mặc kiểu như thế. Và nó xưng là nó tự cho là nó có một cái quyền lực là đặc biệt. Các Phật tử theo nó không cần phải tu. Chỉ cần là sao các vị biết không? Thông qua cò mồi của nó nộp 30 triệu hoặc 50 triệu hoặc 20 triệu tùy theo từng nơi. Ở trên Hòa Bình chúng tôi á, trên tỉnh Hòa Bình chúng tôi có một số Phật tử theo rồi đấy, đi sang bên tận bên Campuchia rồi đấy. Đóng góp nhau lại mỗi người 30 triệu sang đó một tuần. Và sang đó nghe ông ấy giảng, ông ấy bảo là không cần phải tụng kinh niệm Phật cho nó khổ ra. Về chỉ cần gì? Hướng tâm đến thầy là được. Mỗi một năm sang lễ thầy một lần là được. Cầu siêu ơi, đưa cái ảnh của các cụ ơi. Đem đến cho ông ấy sờ một cái, thế là vong linh được về Tây Phương Cực Lạc. ai rồi, kinh thế chứ lại. Bây giờ nó còn có cái kẻ mà nó tà đạo như thế, nó ngang ngược như thế, nó phát cuồng như thế mà vẫn có người tin theo. Không cần phải bố thí phóng sinh tu phúc giữ giới ăn chay niệm Phật tụng kinh, chỉ cần chết mang cái ảnh đến mà cái ông ấy nhìn cái ảnh, ông ấy sờ qua một cái là gì? Muốn về Tây Phương, ông ấy đưa vong về Tây Phương cho. À, thế mà cũng tin với nhau. Đó gọi là gì? Trong kinh Đức Phật gọi là gì? Một kẻ mù dắt theo gì? Ngàn vạn kẻ mù đi xuống hố sâu vậy. Và kết quả là cùng gì? Tan thân, tan xương, nát thịt ở dưới gì? Vực thẳm vậy. Cùng dắt nhau vào địa ngục A Tỳ vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải gì? Ở đây các tổ nói là gì? Sợ rằng mình á nệ vào cái tà kiến mà giải thích lời dạy của Đức Phật một cách lại sai với bản ý của Phật, rồi lại sai, tự mình sai á, đã tội rồi mà còn hướng dẫn cho người sai thì còn càng tội, càng tội nhiều hơn nữa. Cho nên ở đây mình phải sám hối cái tội đó. Biết đâu từ vô thủy mình đã làm cái việc đó rồi, hoặc bây giờ mình đã làm nhưng mà gì? Chưa gặp các bậc minh sư thiện tri thức chỉ bảo cho mình rõ, cho nên mình đang làm nhưng mà mình vẫn không gì, không biết mình làm cái việc đó. Vì vậy mà nay xin gì, xin sám hối những cái tội đó, như là tội gì, nệ vào tà kiến giải bày này, hoặc vì việc đoạt mất trí tâm chẳng để vào kinh, tức là ma nó đoạt mất trí, cầm kinh trên tay nhưng mà gì, không để ý vào kinh, toàn để ý tới gì, nghĩ tới danh vọng lợi dưỡng, tham sân si dục vọng, tài sắc danh thực thủy vân vân đó. Đó, đương khi tụng niệm dậy ngồi bỏ dở câu cách quãng, có không? Các Phật tử ở nhà thì nhiều lắm, đang tụng kinh câu 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 đệ tử chúng con vì sức nghiệp ma, thế vậy đấy, nghe dừng mõ lại, bắt đầu là đứng dậy gì, khát nước qua đứng dậy đi uống nước đã. Uống nước xong lại vào lại cốc 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 cốc, tinh thần rối loạn, căn tính mê mờ, ví dụ như thế. À, hoặc là gì, đang tụng kinh cốc 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 cốc, nghe người ta gõ, bấm chuông gõ cửa một cái hỏi ai đấy. À, thì lại tiếp tục, mình ở trên gác bấm ở dưới mình hỏi ai đấy thì làm gì họ nghe được. Xong á lại nghe tiếp tục, nghe họ bấm nữa bảo á, bảo là tôi đang tụng kinh chờ một tí mà. À, đấy, đấy gọi là gì, gọi là đương khi tụng niệm dậy ngồi, hoặc là gì, hoặc nghe nó bấm hoài, nghe nó bấm hoài, mình nghĩ trong bụng chết tiệt thật, nó bảo là đang tụng kinh rồi mà vẫn cứ bấm, thôi và dừng lại đi, xuống gì mở cửa cho xem ai đó gọi cái gì đó, xong rồi thì mới gì, nói xong công việc hay mở cửa xong mới lên tụng tiếp, hoặc là điện thoại. À, cho nên các Phật tử chúng ta khi tụng kinh á, tôi đi tụng kinh là tôi tắt điện thoại hoặc tôi không mang theo điện thoại, tuyệt đối không nghe điện thoại khi tụng kinh và khi giảng pháp. Tôi rõ ràng như thế. Quan điểm của tôi thì khi mà đã học Phật pháp phải học cho nghiêm túc, không cầm theo điện thoại, đặc biệt là không nghe điện thoại khi lên giảng và khi tụng kinh. Nếu có cầm theo thì tắt để chế độ máy bay, tức là cắt sóng đi và chỉ xem đồng hồ thôi, xem giờ thôi, chứ không bao giờ để chế độ rung, cũng không để nữa. À, nếu cầm theo thì để chế độ máy bay, tức là ngắt sóng, không cho ai liên lạc, không để loạn tâm mình nữa. Đó. Còn bây giờ chúng ta các Phật tử đi nghe pháp cũng để điện thoại, mà lên khóa lễ cũng để điện thoại, và reng reng thì ngay thì liền là lấy la và alo. À, thầy thì đang giảng pháp, mọi người đang chú trọng nghe, mình cũng chú trọng nghe, nghe reng reng một cái alo. Mẹ đã bảo mẹ đang ở chùa mà, đừng có gọi cho mẹ. À, thế. Được mọi người bên cạnh nhắc nhở rồi, tưởng là thôi. Được một tí người này reng reng đến bảo là mẹ đã bảo mẹ đang ở chùa rồi mà, đừng có gọi, tí nữa gọi lại sau nha. Tí nữa gọi lại nha. À, thế. Đấy gọi là khiến cho tâm mình nó rối loạn ở nhiều chỗ. Bây giờ tâm chúng ta rối loạn nhiều hơn. Kể cả tụng kinh ở nhà cũng vậy. Khi đang tụng kinh, tốt nhất là gì? Nếu có điện thoại bàn thì nó kêu to. Nếu mà chúng ta ở nhà không muốn ấy thì rút cái dây nó ra, thế là xong. À, bà làm xong việc của bà đó, chúng mày muốn làm gì thì làm, đúng không? Xong việc của bà đó, bà cầu làm cái việc của bà để bà cầu sinh trình độ về với Phật ra. còn mọi việc khác thì bà lo sau. Thế thì tốt. Những ngày là cứ để cái chuông điện thoại đang tụng kinh nó gọi cho 2-3 cuộc là gì, nếu mà không đứng dậy á thì thân tâm nó đùng đùng nó khởi dậy, bắt đầu là gì, đang tụng kinh nó cứ điện thoại nhau nhéo ra, không đọc, không để ý vào kinh nữa, mà nghĩ trong bụng là chết tiệt thật, ai mà gọi gì mà gọi dai thế, nghe người ta không nghe rồi thì thôi, tại sao mà vẫn cứ gọi đi gọi lại hoài. Đó. Tôi nói như vậy không biết có không, các quý vị cứ nghĩ lại đi. Có mà, làm gì cái chuyện tôi nói mà không có. Tôi cái chuyện gì không có thì tôi không bao giờ nói. Chuyện có tôi mới nói, không có là thành vọng ngữ. Cho nên á, đấy, ở đây gọi là nếu chúng ta tụng kinh mà đăng khi tụng kinh không muốn cho xảy ra cái chuyện là tụng niệm dậy ngồi, bỏ dở câu cách quãng á, thì những cái ngoại duyên bên cạnh tốt nhất là chúng ta cắt đi. Đặc biệt là cái điện thoại, điện thoại di động hay điện thoại bàn, chúng ta cắt đi tạm thời cái lúc đó, tụng kinh xong mới nối nó vào, mới bật nó lên. Thế là chúng ta bớt được đi một cái phiền toái, bớt đi một cái sự tán loạn tâm của chúng ta. Rồi, ngồi lâu chế nải nhân đó giận hờn. Đấy. Hôm nào mà tụng kinh lên thầy mà giảng dài dài một chút, 10 giờ vẫn chưa xong á, thầy nó đang dở bài cố một tí á, khởi cái tâm bực lắm. Hôm nay sao cái ông này nó nói nhiều thế? À. Lên chùa Khai Nguyên sợ nhất là ông ấy giảng, ông ấy nói nhiều. Như thế gọi là gì? Khởi tâm giận hờn. Hoặc là tụng kinh cũng vậy. Tại sao hôm nay tụng kinh nó lâu thế? Vì sao hôm nay chúng ta đau lưng? Hoặc chúng ta đau đầu? Cho nên ngồi mãi chẳng thấy gì. Kinh là hết, kinh thì nó vẫn thế thôi. Nhưng mà do hôm nay thân thể của chúng ta mệt mỏi cho nên á, ngồi lâu thì chế nải. Chế nải tức là gì? Là đau mỏi. Sinh ra cái tâm là gì? Chế tức là biếng lười. Nải tức là giải đãi. Biếng lười và giải đãi tức nó sinh ra. Cho nên á, cứ lật kinh lên lại lật. Lật kinh qua lại lật kinh lại. Xem hôm nay sao lâu hết thế. Và hoài vẫn chưa thấy hết. Cho nên là tâm sinh ra gì? Hờn giận. Hôm nay cái ông chủ sám này ông tụng chậm cho nên là mãi chẳng hết. Nhưng mà tụng nhanh thì mình có đọc được theo đâu. Tụng chậm thì bảo mãi chẳng hết. Cho nên cái gì cũng gì cũng nói được. Cái gì cũng khởi tâm. Khởi tâm oán hận được. Vì vậy mà loại nhân đó giận hồn. Trốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ. Cái đạo tràng này là cái đạo tràng nghiêm tịnh dành cho đại chúng tu. Ở trước Tam Bảo đối trước Điện Phật là cái nơi gì? Trang nghiêm và thanh tịnh. Nghiêm tịnh tức là trang nghiêm và thanh tịnh, đó là nói tắt. Mà để vướng bụi nhơ, bụi nhơ vậy có phải bụi ở ngoài nó gió vào không, nó bay vào áo quần chúng ta không? Không, bụi ở từ trong lòng chúng ta sinh ra vậy. Tham sân si, buồn ngủ, rồi ngồi lâu thì chế nải, sinh ra tâm hờn giận, đó gọi là bụi nhơ, vân vân. Nơi kính cẩn hoặc làm cầu thả. Nơi kính cẩn là sao? Tức là vào trong điện đường cầm quyển kinh trên tay. Kinh thì phải được gì? Tôn trọng. Làm cẩu thả khi tụng kinh xong vội vội vàng vàng một cái. Xin lỗi sám hối Đức Phật. Làm à thôi không cầm quyển kinh. Ví dụ đây là quyển kinh. Cầm quyển kinh như thế này là gì? Cái thùng kinh kia đáng nhẽ chúng ta phải dùng hai tay để gì? Trước khi đặt kinh vào chúng ta phải xá một cái để chúng ta đặt quyển kinh hai tay vào. Nhưng chúng ta thì đứng xa xa một cái vứt. Tuyệt quyển kinh vào thế này một cái gì để về cho nó nhanh. Đó gọi là nơi kính cẩn mà làm cầu thả vậy. Không chỉ ở chùa mà nhà chúng ta cũng thế. Đáng lẽ quyển kinh chúng ta trước khi tụng xong chúng ta phải gập quyển kinh lại. Phải gập quyển kinh lại. Nhưng đó, cầu thả chúng ta thì để nguyên cả quyển kinh như thế này và dúi nó xuống dưới cái gầm án kinh để cho nó gì? Nó nhàu, nó nát. Đó gọi là nơi kính cẩn mà làm cầu thả vậy. Quét tước dọn ban thờ bát hương cũng vậy. Đáng nhẽ khi bao sái chúng ta phải làm cho nhẹ nhàng. Nhưng chúng ta cứ gì? Cứ sùng sục ra. Không may làm đổ vỡ bát hương hoặc là tượng Phật hoặc là tranh ảnh một cái thì sinh ra tâm lo sợ. Đó gọi là nơi đó đáng là phải gì? Cung kính tôn trọng và làm cho thật cẩn thận nhẹ nhàng. Nhưng bằng cái tâm gì? Cái tâm vươn, tâm viên ý mã tức là tâm khỉ ý ngựa của chúng ta đó. Chưa làm đã muốn xong đó. Cho nên đó, làm vội vàng cẩu thả, quét nhà, quét chùa, Đáng lẽ chúng ta phải lau cho, quét cho nó gì, nó đều, nó sạch. Nhưng mà gì, vì thấy cái giảng đường rộng quá, quét bao giờ cho xong, cho nên á, nhát lông gà, nhát lông vịt, nhát ở hoàn này thì nhảy sang nhát ở loạt kia, và gì, cho nó hết đợt, nhưng mà nhìn quay lại thì gì, bụi vẫn đầy ra. Đó gọi là nơi kính cần mà làm cẩu thả vậy. Thân khẩu mặc dùng nhếch nhác. Thân, khẩu, thân tức là thân thể, khẩu tức là chỉ cho cái miệng của chúng ta. Mặc dùng nhếch nhác xiêm y. À, mặc cái áo, nhất là mấy năm trước tôi hay nhắc các Phật tử đi chùa mặc cái áo dài thế này này. Rồi xin thưa các vị, tôi thử một tí, làm lại một tí chúng ta xem. Cái áo dài mặc như thế này mà cứ buộc nó lên thế này này. À, buộc lên thế này. À, đó gọi là gì? Đến cửa chùa, cái áo dài mình mặc vào để cho nó trang nghiêm khi chúng ta đi lễ Phật, mà chúng ta lại còn buộc quấn nó lên và cứ te tởn là đi, đó gọi là gì? Nhếch nhác xiêm y. Xiêm y tức là gì? Y áo là cái áo vậy. Xiêm y tức là cái áo chúng ta mặc vậy. Lên khoa lễ có áo dài thì đáng nhẽ mặc vào, nghe pháp tụng kinh đáng nhẽ mặc áo dài vào. Nhưng chúng ta là gì? Cởi bỏ cái áo dài đi, mặc cái áo gì? Cái áo cánh hoặc cái thôi. Hoặc là có mặc lên đó thì nóng quá lại gì? Lại buộc bắt nó lên, vén nó lên, vân vân. Đó gọi là mặc thân khẩu mặc dùng nhếch nhác xiêm mi, lễ mạo lôi thôi. Lễ mạo, lễ tức là gì? Khi lễ Phật. Vì á, mặc quần áo chúng ta lôi thôi, cho nên khi lễ Phật á, nhìn nó nhếch nhác, nó lôi thôi, nó không được trang nghiêm. Lễ tức là chỉ cho nghi lễ, khi chúng ta đối trước tranh ảnh tượng Phật, chúng ta lễ Phật đó. Mạo tức là gì? Mạo tức là chỉ cho dung mạo, là oai nghi chúng ta. Nhìn nó nhếch nhác thì có còn dung mạo, còn oai nghi nữa không? Không. Cho nên ở đây nói là lễ mạo thì lôi thôi, cung chẳng như nghi. Cung chẳng như nghi, cung là gì? Cung tức là cung cách, là cái sự khiêm cung của chúng ta đối trước Tam Bảo Điện Phật là phải cung kính, tôn trọng. Nhưng mà cung chẳng như nghi, nghi tức là oai nghi phép tắc đó, tức là cung cách. Cung cách của mình á, không đúng với oai nghi phép tắc, cho nên gọi là cung chẳng như nghi. Để thì không đúng chỗ. Để không đúng chỗ tức là đây nói là gì? Quần áo, dép guốc và mũ nón, rồi á, kinh tụng, giá kinh vân vân. Vào tụng xong một cái là gì? Đáng lẽ thì tụng xong chúng ta phải thu dọn kinh vào, ghế chúng ta cũng phải thu dọn vào vân vân chẳng hạn. Nhưng mà xong chúng ta gì? Bạ chúng ta cũng để trên ban thờ cũng vài quyển kinh, thậm chí là ở dưới gì, bệ ngồi tụng kinh cũng có vài quyển kinh, chỗ nào cũng thấy có gì, ban hộ pháp cũng có vài quyển kinh, chỗ nào cũng có thể gì, miễn là gì, có chỗ trống ra chúng ta gì, để kinh lên đó, đó gọi là gì, để không đúng chỗ. Hoặc là cái nơi gì, cái nơi ở trang nghiêm, chúng ta lại đem gì, đem mắc cái áo hoặc mắc cái túi của mình lên, đó. Để không đúng chỗ là như thế, vân vân. Chúng ta suy ra tất cả những cái lỗi đó mình đều gì? Đều xin sám hối. Trong cái bài văn này, văn sám hối mà. Mở cuốn thì rối ren. Mở cuốn rối ren. Tức là lúc mở thì chúng ta gì? Chúng ta mở, mở kinh nhá. Các Phật tử mở kinh nhá. Là ngày xưa Đức Pháp Chủ nói gì? Mở kinh. Không có gì, dở không được á. Thì mình phải dở cho gì? Thật khéo. Không có được, dở không được bắt đầu là gì ạ? Sao? Lấy nước bọt, dở, lấy tay lên á, bắt đầu để chấm vào nước bọt, bắt đầu để xua xua một cái để dở cho nó dễ. Dở kinh như thế là phải tội đấy. Tội đấy là đọa địa ngục bạt thiệt đấy các quý vị. Đức Pháp Chủ ngày xưa dạy chúng tôi nói dở kinh như thế là đọa địa ngục bạt thiệt đấy. Vì cái nước miếng chúng ta có sạch không? Không, rất là bẩn. Nước miếng của chúng ta bẩn lắm các quý vị. Có hằng hà sa số con vi trùng ở trên đó. Mà kinh của Phật á, là cái gì? Cái nơi mà cái đối tượng chúng ta phải quy mạng, phải kính lễ. Vì nơi đó là gì? Là cái nguồn trí tuệ để cho chúng ta gì? Cho chúng ta mở khai, cho chúng ta nương vào để khai mở trí tuệ. Mà chúng ta lại gì? Giờ khó một cái là chúng ta lại lấy nước bọt để thấp vào để giờ kinh nhá. Đó, cho nên cái đó thì các Phật tử chúng ta rất phải chú trọng ở cái chỗ gọi là mở cuốn thì rối ren, rớt rơi, dơ nát. Tức là dở, không nhẹ nhàng, vướng vướng một cái đáng nhẽ thì chúng ta phải gỡ lại cho nó nhẹ nhàng. Nhưng đằng này chúng ta gì? Cái tâm của chúng ta không được thành kính mà, lúc hoặc là đang nóng vội, cho nên là giật một cái nó rách kinh. Rách kinh thì gì? Nếu mà còn đem tu bổ lại được thì phải đem tu bổ. Đằng này thì chúng ta đem vứt linh tinh mỗi nơi một, một tờ, mỗi nơi một quyển. Đấy gọi là mở cuốn thì rối ren, rớt rơi dơ nát. Hết thảy chẳng chuyên chẳng thành, chuyên tức là chuyên cần, thành tức là thành kính. Chẳng chuyên cần, chẳng cần cù và chẳng thành kính vậy, thật là đáng thẹn, đáng sợ. Đó. Đây các tổ dạy chúng ta tất cả những việc như thế thật là đáng thẹn, đáng sợ. Kính xin chư Phật Bồ Tát trong cõi pháp giới, hư không giới, tức là pháp giới với không giới tức là chỉ cho thải khắp mười phương đấy. Đó. Hết thảy hiền thánh thiện thần thiên long bát bộ hộ pháp vân vân, ba chấm đó là chỉ cho tất cả các vị hộ pháp thiện thần đó, từ bi thương xót, thương xót ai? Thương xót cho chúng ta đó, sám rửa lỗi lầm đó. Thương xót cho gì? Cho mình, cho con đó, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh đều được chu viên thành tựu. Cái công đức tụng kinh của chúng ta, bao nhiêu lỗi lầm chúng ta sám hối để cho mong nó được gì? Chu viên thành tựu cái việc tụng kinh của chúng ta. Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi hướng còn e. Tức là nguyện đem cái tâm hồi hướng của chúng ta đến cửu pháp giới chúng sinh, đến ông bà cha mẹ, nội ngoại thân tộc gia tiên vân vân đó, thì nguyện rằng á còn e tức là gì? Còn thiếu. Còn e đây tức là còn thiếu, còn quá ít. Hoặc khi dịch nhuận lỗi lầm, đáng lẽ ra người tu chúng ta là phải phát đại bồ đề tâm, được bao nhiêu công đức phải nguyện đem hồi hướng cho chúng sinh hết, cho người thân của kỷ huyền thất tổ chúng ta hết. Nhưng mà gì? Chúng ta khởi cái tâm là gì? Hồi hướng như vậy sợ rằng mọi người được hết, ta chẳng còn cái gì cả. Cho nên á gọi là gì? Gọi là bùn xín. Ở thế gian họ gọi là gì? Bùn xín, gọi là keo kiệt. Bùn xỉn và cái công đức nó mới khó. Còn bùn xỉn về tiền nữa, nong về của cải thế gian thì dễ nhìn lắm các quý vị. Bò bò chấp lấy, giữ mãi không bỏ. Mai cái chết nhằm mắt xuôi tay cũng mang được cái gì đâu. Nhưng mà khổ chúng sinh nó cứ bò bò keo kiệt như thế. Nay tu được một chút công đức rồi, đáng lẽ phải đem hồi hướng hết cho chúng sinh, nhưng mà không, đem cầu cho mình hết đã. Cầu cho mình là nào thì mấy hôm nay con rồi nhức đầu sổ mũi, cầu Phật làm sao cho con sớm hết nhức đầu sổ mũi. Mấy hôm nay con đi chợ làm sao mà không mua may bán đắt, cầu Phật làm sao cho con mua may bán đắt. Vân vân. À, cho nên cái gì cũng gì? Cầu cho mình đã, hồi hướng cho người thì sợ gì? Sợ họ được hết, đến phần mình thì không còn gì nữa. Cho nên gọi là đệ tử chúng con nguyện tâm hồi hướng quản e. Tức là còn e ngại, còn e rẻ, còn sợ rằng người ta được hết, còn mình thì chưa được đó. Cho nên cái tâm nhỏ mọn như thế, cái tâm chúng sinh keo kiệt, bùn xỉn nhỏ mọn như thế, nay nguyện cũng đem gì? Sám hối và nguyện phát đại bồ đề tâm. Đó rồi, hoặc khi dịch nhuận lỗi lầm, đây là chỉ cho những vị dịch thuật. Ví dụ như tôi hội tập cái bộ kinh này, tôi sợ rằng á có những chỗ chưa đúng với bản ý của Phật, sai với chính văn của kinh khi Đức Phật nói trên 2500 năm trước ở tại cung Trời Đao Lợi. Cho nên nói là gì? Khi mà hoặc là lúc gì dịch nhuận lỗi lầm đó. Dịch tức là phiên dịch, nhuận tức là xem xét lại, tức là ví dụ như là tôi dịch bộ này xong tôi đưa cho một vài sư ông hay vài sư bác là xem xét lại cái văn phong, nhưng mà xem hoài rồi nhưng mà cũng vẫn sợ rằng còn có gì, còn có lỗi. Nhuận tức là xem lại. Đó. Sợ vẫn còn lỗi lầm. Hoặc lúc giải chua thiếu sót. Giải tức là chú lại, là giải thích. Chua tức là gì? Giải thích viết thêm vào. Ngày xưa người ta viết chữ Hán á, người ta còn chua thêm cái chữ nhỏ nhỏ vào để giải thích, không phải chua vào. Nhưng mà chua rồi vẫn họ giải thích thêm, viết cái chữ nhỏ vào thêm gọi là chua. Giải chua thiếu sót. Giải tức là giải thích, chua tức là đem giải thích cái đoạn văn đó cho nó rõ ra, nhưng mà gì sợ vẫn còn thiếu, còn sót. Cho nên ở Trung Văn Trung Quốc ngày xưa các tổ gọi là sớ và sao. Sớ tức là làm gì? Làm lời văn giải thích gọi là sớ. Giải thích cái lời văn sớ đó rộng ra hơn nữa gọi là gì? Gọi là sao. À, chúng ta thấy trong nhà Phật có từ là sớ sao. Chứ không phải là cái sớ dân sao đâu. Sớ tức là giải thích lời kinh gọi là sớ. Còn nó giải thích cái lời giải thích văn kinh kia, tức là gì? Ví dụ tôi này, tôi giải thích bộ kinh Địa Tạng này, thì cái lời văn của tôi gọi là sớ. Sau này đệ tử của tôi á, đem giải thích cái lời giảng của tôi á, đó gọi là gì? Gọi là sao. Sao. Trong những cái lời giải thích đó mà gì? Cái chỗ nào mà còn sai, người nào đem gì? Đem ghi chú vào đó, chú thích. Cái chú thích mình nói nôm na, bây giờ nôm na trong cái gì hiểu đó là cái lời chú thích. Gọi là gì? Gọi là chua. Tức là thêm vào giải thích rõ ra. Nhưng mà e rằng vẫn còn gì? Còn thiếu sót. Truyền thụ sai thủ. Truyền tức là gì? Là người truyền bá. Thụ tức là người người nhận, người học. Truyền ví dụ như tôi là người hội tập bộ kinh này và đem giảng cho các vị nghe, khuyến hóa các vị đọc tụng gọi là truyền. Các vị là người nghe, người lĩnh nhận gọi là gì? Gọi là thụ. Sai thủ. Sai tức là gì? Là không đúng rồi. Thù tức là gì? Là trái đi. Làm trái đi. Cả người trao và người nhận đều gì? Đều không đúng pháp. Sợ đều không đúng pháp. Cho nên âm thích thì lẫn lộn. Âm tức là phiên âm á. Phiên âm lời kinh văn cũng vậy. Thích tức là giải thích đó. Thì lẫn lộn, đáng nhẽ cái từ này phải để lên trước. Cái danh từ này trang trọng phải để lên trước. Nhưng chúng ta lại lộn nó là dạy sau. Lộn sang đằng sau. Đó gọi là gì? Nói là cái lúc mà giải thích, giảng giải vân vân đó mà sai với ý của Đức Phật gọi là âm thích lẫn lộn. Những lối cắt, cắt, in, viết chép. Cắt, in, viết chép tức là ngày xưa chúng ta biết là in kinh á, thì thường phải làm bằng cái bản khắc gỗ. Làm bản khắc gỗ và đục chữ vào đó. Chứ không phải là màn đánh máy như bây giờ tạch 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 thế này là xong là nhanh đâu. Như ngày xưa là khắc gỗ làm vào đó. Viết chữ Hán ra giấy đó, bắt đầu là bôi mực lên ốp vào gỗ, xong bắt đầu đục. Đục từng chữ xong đó mới bắt đầu là đục nắn nót, xong bắt đầu mới đem ra lại in từng gì, từng tờ một trên bản giấy đó. Cho nên ngày xưa thì cái việc ấn tống kinh sách, viết chép kinh sách nó khó khăn như thế đấy. Cho nên ở đây nói là gì? Tất cả những cái lỗi mà gì? Cắt, in, viết chép của cái người gì? Người in kinh á, cái lúc in kinh đó, dù thầy, dù thợ đều xin sám hối. Cái lỗi đó hoặc là gì? Hoặc là sai do người thầy, thầy tức là người dịch thuật, cái người biên tập, người hội tập. Còn thợ tức là người thợ gì? Người thợ khắc bán. Hoặc bây giờ mình gọi là gì? Nhân viên đánh máy đó, vân vân. Đó. Tất cả những cái lỗi hoặc là do ai đi chăng nữa, nay mình tụng kinh cũng đều thay họ, đều xin sám hối hết. Nhờ sức thần của chư Phật khiến cho tội lỗi tiêu tan. Tức là nhờ vào thần lực, sức thần tức là thần lực của chư Phật đó, uy thần của chư Phật đó, Bồ Tát đó, khiến cho tất cả những tội lỗi của con đều tiêu tan hết. Thường quay xe pháp. Tội lỗi tiêu tan rồi thì gì? Chúng ta nguyện là gì? Thường quay xe pháp. Quay xe pháp là sao? Tức là chuyển bánh xe pháp đó, giáo hóa độ sinh đó. Đời đời sinh ra thường làm pháp sư, làm đại sư, là một vị gì? Bồ Tát, để chuyển bánh xe pháp của Phật đến với chúng sinh đó, là gọi là thường quay xe pháp, cứu vớt hàm linh. Hàm linh tức là chỉ cho tất cả các chúng sinh hữu tình còn đang chìm đắm ở trong biển khổ lục đạo luân hồi, đó gọi là hàm linh. Nguyện đem công đức trì chú tụng kinh hồi hướng về hộ pháp Long Thiên Thánh chúng. À, chúng ta tụng được công đức rồi, tu được công đức rồi, có thù nhận một mình không? Không. Hồi hướng về các vị hộ pháp Long Thiên Thánh chúng. Vì sao hồi hướng về các vị đó? Vì các vị là bảo hộ cho chúng ta, giữ gìn và bảo hộ cho chúng ta, cho nên là chúng ta mới an tâm tu tập được. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ đến các ngài đó để hồi hướng công đức cho các ngài. Không chỉ dừng lại ở đó, còn gì? Hồi hướng cho cả các vị thần núi sông linh thiêng trong tam giới. Thần núi gọi là sơn thần, sông thì gọi là giang thần, rồi các vị thần linh thiêng ở trong tam giới, các vị thiện thần cũng hồi hướng, mà ác thần chúng ta cũng hồi hướng. Ác thì chúng ta hồi hướng mong cho họ được thiện, còn thiện thì mong cho họ được thiện hơn. Đó cho nên á, các vị chủ tể chốn Già Lam, chủ tể chốn Già Lam thì mình hay gọi là gì, mình hay gọi là đức ông đó, chủ tể của Già Lam. Già Lam ở đây là chỉ cho chùa, mình cứ gọi đức ông. Đức ông ở đây thì chúng ta thường hay nói là thờ của ngài Cấp Cô Độc, nhưng không phải mình ngài Cấp Cô Độc đâu. Thường thường thì chúng ta ở bản xứ ở nơi đâu, cái vị thành hoàng ở đó cai quản khu vực đó, ngôi chùa chúng ta xây dựng trên khu đất của cái vị thành hoàng đó cai quản, thì vị đó có thể gọi là gì, là Già Lam cai quản cái khu đất đó, mình có thể gọi là Già Lam đó. Chứ không phải là một mình đức ông ngài Cấp Cô Độc đâu. Hay là ở Trung Quốc thì người ta có không thờ đức ông, một số chùa không thờ đức ông, là ngài Cấp Cô Độc, mà người ta thờ gì ạ? Quan Văn Trường. Vì sao người ta thờ Quan Văn Trường? Có cái tích là ngày xưa là ngài ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, có tích thì nói rằng ngài một vị tổ sư khác, nhưng phần lớn nói ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Tông Pháp Hoa. Khi ngài đến cái khu vực đó, ngài thì ngài lập chùa, xây chùa để truyền đạo. Thì ngài mơ thấy, là tối lại ngài mơ thấy một cái vị mặc áo bào xanh đi đến và xin ngài quy y và xin cái cúng khu toàn bộ khu vực đất để cho ngài xây dựng chùa chiền và hoằng pháp. Và cái vị mặc áo xanh, áo bào xanh đó chính là gì, là Quan Văn Trường trong câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa ở thời Tam Quốc bên Trung Quốc á. Và cho nên á, và sau này chúng ta thấy các chùa của người Hoa á, tức là chùa của người Trung Quốc á, ở miền Nam chúng ta bây giờ á, cái chùa của người Hoa họ xây dựng chùa, họ không thờ đức ông là ngài Cấp Cô Độc đâu, mà họ thờ chính là ngài gì ạ, ngài Quan Văn Trường ở vào cái tích đó. Và nhiều chùa ở Trung Quốc bây giờ họ thờ đức ông là gì, chính là ngài Quan Văn Trường đó. Đấy, thì cho nên ở đây vì vậy mà chúng ta thấy là gì, cũng không cứ là đức ông đều là phải là gì, là ngài Cấp Cô Độc. Chúng ta thờ cái tượng như thế thôi, nhưng thực tế các vị Già Lam chân tể ở trên đó, ví dụ như ở trên chùa Tản Viên, cái Già Lam chân tể của Tản Viên là ai? Đó chính là Tam Vị Sản Tản Viên Sơn Thánh vậy. Các ngài đó chính là Già Lam, một vị thánh đệ nhất tứ bất tử của Việt Nam chúng ta, chính là Già Lam chân tể của chùa Tản Viên, vì các ngài là người cúng đất của cho chúng tôi xây chùa trên đó. Cho nên á, thờ ngài là gì, là người, là vị Già Lam của chùa Tản Viên vậy. Còn ở đây chúng ta gọi là thờ hình tượng của ngài Cấp Cô Độc thôi, nhưng thực tế những cái vị thần cai quản cái khu vực thành cổ Sơn Tây này và khu vực Sơn Đông này, đó chính là Già Lam hộ tự của chùa Khai Nguyên chúng ta đấy. Đó, đây gọi là gì, hồi hướng đến các vị chủ tể nguyên ngâm tiếng Ván, tiếng Hán nó gọi là chúa tể, tức là cái người đứng đầu cai quản, đứng đầu về cái khu vực đó, cầu mong được hưởng phúc thiện bình an. Hồi hướng cho các ngài xong rồi thì chúng ta thì mong các ngài gia trì cho chúng con được hưởng cái phúc gì, thiện tức là tốt lành, tốt đẹp, và hai chữ thì bình an, trang nghiêm đạo quả, tức khiến cho đạo quả, đạo tâm bồ đề của chúng ta được trang nghiêm đạo quả vô thượng bồ đề, nguyện cho khắp cả pháp giới chúng sinh cùng được vào biển Như Lai pháp tính. Đó, được, không phải được cho một mình mà còn mong cho tất cả chúng sinh cùng đều được như thế. Rồi bắt đầu xong cái đó thì bắt đầu chúng ta tán gì, tán bài, tán Phật, A Di Đà Phật, thân kim sắc tướng, vân vân đó. Mi Đà Phật mình vàng rực rỡ, tướng tốt thay trong sáng khôn bì, mi trắng tỏa tu di năm núi, mắt như bốn biển lớn trong xanh, hào quang phá Phật, hóa Phật vô số ước, hóa Bồ Tát cúng thật vô biên, 48 nguyện độ chúng sinh, chín phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật. Xong rồi chúng ta niệm Phật, niệm tứ tánh hiệu Bồ Tát Quán Thế, Bồ Tát Đại Thế Chí, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đó là gì, là hết phần kinh. Nếu ở nhà thì chúng ta có thời gian thì chúng ta lễ tổng ở đây thì cái lễ tổng ở đây là có 20 20 mấy lễ, có 23 lễ. Bình thường lễ tổng của các sư ở trong giáo hội thì có 22 lễ thôi. Nhưng ở lễ này thì có thêm một cái nữa thành thì 23. Vì sao? Vì sao lại đây là có thêm một cái lễ là 23? Ở đây chúng ta thấy là có thêm một cái lễ, đó là lễ gì? Lễ thứ 5 là Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Giáo Chủ Hương Tích Phật. Vì chúng ta hay tổ chức Pháp Hội Trung Phong. Tôi thì mỗi khi mà chuẩn bị đến biến thực á, tôi thì thường phải gì? Phải quán tưởng để lên cõi thượng phương của Đức Phật á, chúng hương này á, của Đức Phật Hương Tích này á, để xin cơm, xin thức ăn của Ngài để xuống để ban cho các gì, để cúng trên thì cúng dường chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, giữa thì gì, vì ban cho các vị thần linh, dưới thì ban cho các loài gì, chúng sinh, ma quỷ về tham dự Pháp Hội. Cho nên á, Đức Phật Hương Tích này với tôi có một cái nhân duyên rất lớn. Pháp Hội nào tôi cũng lên xin cơm của Ngài về cho đại chúng. Đấy. Cho nên á, nhớ được cái ân điển của Ngài mà tôi cứ mang máng như là một kiếp nào đó tôi đã từng gì, đã từng là đệ tử của Ngài, đã từng ở trên đó rồi, cho nên bây giờ lên xin cũng dễ lắm. Lên một cái là Ngài cho luôn, hoan hỉ cho ngay. Xin bao nhiêu cũng được. Xin cho cả Pháp Hội hàng hà sa số quỷ thần ăn cũng đều no đủ hết. Cho nên cái Pháp Hội mà năm 2012-2013 là Pháp Hội Trung Phong ở trên Điện Biên á. Chúng ta biết là mọi người thì bảo là đi cúng cho các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang thì phải gì, phải có thịt có rượu. Vì á, các chiến sĩ ở gì ngoài biên cương á, các chiến sĩ không ăn chay. Cho nên là phải cúng rượu cúng thịt. Vì vậy chúng ta thấy các sư bây giờ đi làm lễ ở nghĩa trang liệt sĩ á, 99% các sư đều làm gì ạ? Làm cái thủ lợn thật to và làm gì? Mấy con gà, con vịt dâng lên để gì? Để cúng các anh hùng liệt sĩ. Nhưng Pháp Hội của chúng ta có gì không? Tuyệt đối chỉ thanh bông hoa quả. Chay tịnh tuyệt đối. Nhưng xong rồi á, trong cái Pháp Hội năm 2013 thì chúng ta thấy là đến khuya khuya lại. Ai mà được dự cái Pháp Hội đó chúng ta biết, bố của Sương Hạnh đấy và Sương Ân ở chùa chúng ta đó, tối hôm đó gì bị các cụ gì mượn xác các cụ nhập vào. Lúc đầu thì bảo mỗi cái cụ chỉ huy trưởng cụ ấy mượn xác cụ nhập vào cụ cảm ơn thôi, nhưng xong rồi 120 anh lính rồi gì thấy là thủ trưởng vào là gì, lính nó cũng nhập vào luôn, nó cũng gì thấy thủ trưởng vào cái cửa đó nó cũng, vì cái khi buổi chiều bác ấy niệm Phật, bác ấy do chưa có kinh nghiệm cho nên khi niệm Phật nhất tâm mà mở hết cái gì cái luân xa ra, tức là mở hết cái gì cái huyệt đạo ở trên cái huyệt bách hội của mình ra, cho nên cái quang minh nó thì nó phóng từ trong mình nó phóng ra. Vì vậy mà thương linh của anh hùng liệt sĩ nhìn thấy cái lối cái cửa để vào, cho nên các cụ mới muốn thì vào để cảm ơn thôi. Nhưng không ngờ một cụ chỉ huy trưởng đi vào thì 120 anh lính cũng gì cũng vào theo. Vì vậy mà đến khi mà được một chút chốc là gì thân hình nó tím tái ra, mà thậm chí là gì bảo các cụ đi ra rồi các cụ không tìm thấy lối ra nữa, vì lúc đó không niệm Phật nữa, cái tâm lúc đó nó không, nó sợ quá cho nên á nó không có cái lối ra cho các cụ nữa. Mở ra thì cho ra đằng chân á thì dồn xuống chân một cái là chân nó tím tái, máu nó tím bầm hết ra như là sắp chết ấy. Cho đưa lên trên nó thì mặt mũi nó đỏ bừng bừng hết lên và sưng phồng hết cả má cả môi lên. Đó, không thở được. Và xong rồi thì ngồi lại nói chuyện thì các cụ bảo hỏi các cụ là các cụ có về để ăn chay, các cụ có thích không? Các cụ bảo là ôi dồi thích lắm. Từ khi cha mẹ sinh ra cho đến bây giờ mới được ăn một bữa ngon như thế, một bữa cơm ngon như thế, chưa bao giờ từng được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Sao mà thơm thế, sao mà ngon thế, cơm canh, đồ ăn thức uống quả thật là ở thế gian chưa bao giờ có. Từ khi cha mẹ sinh ra bao nhiêu năm ở chiến trường, bây giờ mới là lần đầu tiên. Mọi người hỏi tại sao cơm chay của thầy mà ngon thế, tôi cười thôi. Nhưng các vị không biết không, cơm tôi xin tận lên trên, tôi lên trên tận trên cõi gì, cõi Phật Hương Tích tôi xin về làm gì không có chuyện ngon. Cơm của Phật Hương Tích là cõi Phật Hương Tích á, trong kinh á, Đức Phật nói là Đức Phật Hương Tích không thuyết pháp đâu, dùng thức ăn để giáo hóa thôi. Ai được ăn cơm quái vật hương tích đều là phát Bồ Đề Tâm. Thế chứ này, chúng ta thấy quái này Đức Phật Thích Ca phải thuyết pháp. Nhưng quái thường phương, quái chúng hương của Đức Phật hương tích á, dùng thức ăn để gì? Để truyền đạo. Cho nên riêng thế giới đó, chúng sinh cứ đến đó, chư thiên và chúng sinh ở thế giới nào á, cứ được ăn cơm của thế giới ngài, liền là gì? Phát Bồ Đề Tâm và tu hành thôi. Đó. Lấy thức ăn để truyền đạo. À, chúng ta thấy mỗi Đức Phật có một cái phương tiện khác nhau chứ không giống nhau. Cho nên á, tôi đọc kinh tôi thấy trong kinh Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật Hương Tích thì rất là từ bi. Ngài bố phát nguyện bố thí cho tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới. Vì vậy mà tôi gì? Tôi cứ thế tôi lên tôi xin Ngài thôi. À, vì vậy mà ở đây, vì là gì? Vì cái ân nghĩa của Ngài đối với tôi và đối với chúng sinh và đối với pháp hội của chúng tôi hay tổ chức, chúng ta hay làm đó. Cho nên thêm vào một cái lễ thứ năm đó là Nam Mô Thượng Phương Chúng Hương Thanh Tịnh Thế Giới Hương Tích Phật. Đó. Còn các lễ tổng của các khóa lễ ở miền Bắc chúng ta hay Việt Nam chúng ta thường có 22 lễ thôi, nhưng đây có 23. Thêm như nói thêm như vậy để chúng ta biết được thêm có mỗi cái đấy thôi. Có nguyên do của nó. Đó. Có nguyên do của nó. Và mỗi khi tôi lên chùa vào cái lúc biến thực á, tôi thường là quán tưởng để lên xin gì? Xin cơm của Ngài để bố thí cho các loại cô hồn ngạ quỷ và để cũng đồng thời cũng để cúng dường tam bảo. À, đấy thì đó là gì? Đó là hết. Còn cái bài phát nguyện, bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông này đó, thì cái bài này thì đọc rất là hay nhưng nó hơi dài, cho nên các khóa lễ của chúng ta giảng thì đã hết gần hết thời gian rồi, vào tụng kinh cũng đã muộn rồi, vậy mà không đọc bài này. Nếu ở nhà các quý vị đọc bài này á thì rất tốt. Đây là một bài phát nguyện hay nhất trong tất cả các bài phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Do gì? Do Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng như Hòa Thượng Tịnh Không cũng đã nói rồi, và các hòa thượng và ở Việt Nam chúng ta thì cũng chọn cái bài phát nguyện này là cái bài phát nguyện vãng sinh Tây Phương thường nhật của chư Tăng rồi, chư Ni rồi. Cho nên cái bài này là thôi thì vì thời gian đã hết rồi cho nên không giảng bài này nữa. Và chúng ta kết lại cái bộ kinh Địa Tạng năm thứ nhất là ở đây, gồm là gì? Đúng là 102 buổi giảng thì xong bộ kinh Địa Tạng này. Và bắt đầu tháng sau chúng ta lại gì? Lại học lại từ đầu. Trong 3 năm chúng ta phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta giảng 3 lần cho gì? Cho nhuần nhuyễn đi. Tất nhiên mỗi lần nghe nó một khác chứ không phải lần sau tôi lại giảng y như thế này đâu. Tôi giảng y như thế này các vị ngủ hết. Mỗi một lần giảng nó thì chúng ta nghe nó sẽ cao hơn một chút và sẽ mở mang ra một chút. 3 năm sẽ giảng 3 bộ kinh Địa Tạng. Các vị đừng có nghĩ là nhiều. Ngày xưa có vị tổ sư á, cả đời của Ngài giảng gì? Giảng kinh A Di Đà là gì? 300 bộ. Tức là giảng 300 lần. Giảng hết rồi lại giảng tiếp lại. Cả đời của Ngài chỉ có giảng kinh A Di Đà, không giảng kinh gì khác. Giảng 300 lần như thế. Và Ngài nhập Niết Bàn. Còn chúng ta phát nguyện là gì? 3 năm học thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng để thứ nhất là để hồi hướng tri ân báo ân siêu độ ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta, rồi á thâm báo tứ trọng ân, và một cái việc nữa để gieo duyên với tín đồ Phật tử chúng sinh lâu dài hàng ngàn vài ngàn năm về sau á. Chúng ta thì phát nguyện làm 3 năm bộ kinh này để cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho cái việc xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới của chúng ta được thành công tốt đẹp. Cho nên năm nay đến đây thì là kết lại bộ thứ nhất của năm thứ nhất, kính nguyện Phật Tổ thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát khắp mười phương hộ pháp thiên thần thiên long bát bộ cũng chứng minh cho đạo tràng của chúng con đã giảng hết bộ thứ nhất A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.